Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 245 của bộ truyện Qua Nhật Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có một điều làm chúng tôi không ngờ tới, đó chính là khi cảnh sát tới căn nhà cũ của nhà Đàm Tối lại không tìm thấy Trần Thế Phong. Cạnh cái cối xay trong sân, ngoài một đoạn dây thừng đứt ra thì chẳng còn có gì cả. Chẳng lẽ cái thằng nhãi kia còn có kẻ đồng lõa khác? Sau đó cảnh sát thẩm vấn Vương Hình và được biết đúng là bọn chúng còn một kẻ đồng lõa, đó là em trai của Trần Thế Phong, Trần Thế Hiền. Khi xảy ra chuyện, Trần Thế Phong đuổi cậu em Trần Thế Hiền đi ra ngoài mua cơm tối. Cũng không biết trên đường cậu ta gặp chuyện gì mà bị về muộn. Chậm chạp mãi mới chưa về. Nói vậy thì nhất định là thằng nhãi đó thừa dịp khoảng thời gian chúng tôi đưa Đàm Tối đến bệnh viện mà quay về cứu Trần Thế Phong. Còn lý do lũ người Vương Hinh bắt cóc Đàm Tối hoàn toàn là bởi vì thật ra Vương Hinh là con gái của Vương Kiếm và Hứa Linh Linh năm xưa. Hóa ra lúc trước, sau khi hai người bọn chúng chạy đi, bởi vì sợ cha Đàm Lỗi là Đàm Phong báo cảnh sát nên mãi cũng không dám trở về. Sau đó bọn chúng mới sống yên ổn ở nơi khác, rồi có Vương Hinh. Nhưng Vương Kiếm và Hứa Linh Linh không phải kẻ biết yên phận, chẳng ai đi tìm việc làm đứng đắn, cả ngày chỉ nghĩ đến hãm hại lừa gạt, thích không làm mà hưởng. Sau đó nhờ cơ duyên mà hai người bọn chúng cùng một ông chủ họ giả bắt đầu làm lừa đảo viễn thông. Ai ngờ vào năm Vương Hinh học tiểu học, tập đoàn lừa đảo viễn thông do ông chủ giả cầm đầu bị cảnh sát đập tan. Vương Kiếm và Hứa Linh Linh cùng bị sa lưới. Bọn chúng bị một kẻ phán 7 năm, một kẻ bị phán 5 năm tù. Bọn chúng cùng bị bỏ tù, Vương Hinh không có ai chăm lo. Sau đó cô ta cứ sống tạm bợ trong nhà của mấy người họ hàng. Cho đến 3 năm sau, Hứa Linh Linh ra tù. Hóa ra bởi vì Hứa Linh Linh có biểu hiện tốt trong tù, lại có một lần lập công lớn, cho nên được giảm bớt 11 tháng tù giam, thời hạn thi án. Như vậy là cộng thêm ngày nghỉ, Hứa Linh Linh mới ở trong tù hơn 3 năm đã được thả ra. Sau khi ra tù, bà ta đón Vương Hinh từ nhà của người họ hàng về, phát hiện hơn 3 năm qua con gái sống không hề tốt. Bà ta biết tiếp tục như vậy thì sống không ổn, mình lại không có nghề ngỗng gì, cuộc sống sau này không biết phải sống như thế nào. Vì thế, Hứa Linh Linh cắn răng ly hôn với Vương Kiếm, vẫn còn đang ngồi trong tù. Lúc ấy, Hứa Linh Linh nói rất rõ với Vương Kiếm, bà ta nói mình làm như vậy hoàn toàn là vì nuôi sống con gái. Nếu không chờ đến khi ông ta ra tù, hai mẹ con bọn họ đã sớm chết đói. Bây giờ chỉ có thừa dịp mình còn chưa già, ly hôn với Vương Kiếm và tái hôn, thì con gái Vương Hinh của họ mới có thể có một con đường sống được. Nghe xong, Vương Kiếm cũng chẳng nói gì mà ký tên lên giấy thỏa thuận ly hôn. Nhưng không biết có phải bởi vì chuyện này hay không mà ông ta như có ý mặc kệ tất cả. Ly hôn xong, biểu hiện của Vương Kiếm ở trong tù càng ngày càng kém. Không những ông không tranh thủ để giảm nhẹ hình phạt, trái lại còn bị thêm tội đánh nhau gây thương tích. Từ nhỏ Vương Hinh đã biết cha mẹ mình không giống như người khác. Từ lời nói của họ hàng, bạn học, thầy cô ta biết cả cha và mẹ của mình đều là phạm nhân, là người xấu cần phải cải tạo. Tuy rằng cô ta cực kỳ không muốn thừa nhận điều ấy. Sau khi Hứa Linh Linh ra tù, thì dẫn theo Vương Hinh tái hôn với một đầu bếp họ Triệu. Mặc dù bắt đầu từ lúc ấy, cuối cùng cô ta không cần chịu sự xem thường của mấy người họ hàng nữa, nhưng cuộc sống của hai mẹ con, trừ việc có thể ăn no mặc ấm ra, cũng không trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt là người cha dượng của Vương Hinh hở ra là mắng cô ta là đồ con ghẻ, là kẻ ăn không ngồi rồi trong nhà. Nếu Vương Hinh hơi cãi lại vài câu, tay đầu bếp họ Triệu kia sẽ đánh Hứa Linh Linh. Tuy rằng Vương Hinh không thích người mẹ từng ngồi tù này, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy bà ta bị đánh vì mình. Cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận, mặc ông ta mắng. Nhưng điều làm cho Vương Hinh không ngờ là khi cô ta lên cấp 3, người cha ruột Vương Kiếm sắp sửa hết thời hạn chịu án, được phóng thích, lại đột ngột chết vì bệnh cấp tính ở trong tù. Vương Hinh biết, dù mình có không thích người này, nhưng ông ta cũng là cha ruột của mình. Hiện giờ ông ta đã chết, mình cũng chỉ còn lại một người mẹ ruột sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng ngày nào cô ta cũng thấy cha dượng động tay động chân đánh mẹ. Vì vậy cô ta âm thầm hy vọng nếu đột nhiên người cha dượng này chết đi thì tốt biết bao. Kết quả rằng cô ta chẳng ngờ là mong muốn này thành hiện thực rất nhanh. Vào một buổi tối cuối tuần, Vương Hình tan học về nhà, phát hiện cửa chính trong nhà mở toang. Ban đầu Vương Hình còn tưởng rằng nhà mình có trộm. Kết quả đi vào thì lại phát hiện mền nền phòng khách đầy máu. Cha dượng tai to mặt lớn kia của cô ta đang trợn ngược mắt, chết thảm trên ghế sofa trong phòng khách. Mà mẹ của cô ta là Hứa Linh Linh thì ngồi ngơ ngác ở một bên. Lúc ấy Vương Hình hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, chân lập tức mềm nhũn ngồi bệt ra đất. Nhưng tiếng kêu sợ hãi của cô ta cũng gọi hàng xóm tới. Vụ việc lập tức đã bị hàng xóm lầu trên lầu dưới phát hiện ra và còn báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới thì bắt Hứa Linh Linh đi. Về sau, Hứa Linh Linh bị phán chung thân vì tội cố ý giết người. Đó còn là đã xem xét đến việc bà ta bị chồng bạo hành thời gian dài nên mới xảy ra vụ án dữ dội lần này. Bởi vậy, tòa án mới cân nhắc mức hình phạt chung thân. Ngay lúc đó, Vương Hình còn đang học cấp 3, biết mình đã không thế nào mà đi học đại học được nữa. Thế là cô ta bỏ học sớm, nhưng hồi đó cô ta còn chưa tròn 18 tuổi nên không thể tìm được công việc nào nhẹ nhàng. Trừ một vài nhà hàng chịu nhận cô ta vào rửa chén bát. Nhưng cũng từ nhỏ, tính cách của Vương Hình đã giống với Hứa Linh Linh, không muốn chịu khổ cực. Vì thế, cô ta còn nhỏ tuổi mà đã đi theo một thằng lưu manh tên là Trần Thế Phong. Ban đầu đi theo Trần Thế Phong cũng coi như vênh vang. Nhưng thời gian dài, Vương Hình mới biết được Trần Thế Phong chỉ có bề ngoài vẻ vang, chứ trên thực tế lại không có tiền bạc gì. Cha mẹ cũng chỉ là nông dân bình thường. Trong nhà còn có một đứa em trai đang còn đi học. Tục ngữ nói nồi nào úp vùng đấy. Mặc dù từ nhỏ Vương Hình đã thù hận việc mình bị cha mẹ ruột ngồi tù, thế nhưng cuối cùng cô ta cũng đi lên con đường xưa của cha mẹ, đi theo Trần Thế Phong làm không ít chuyện trái pháp luật. Trần Thế Phong vốn đã không có thu nhập đứng đắn gì, mà sau này không ngờ lại nhiễm tật xấu đánh bạc. Cuộc sống của hai người càng ngày càng như trứng chọi đá. Khoảng thời gian trước Trần Thế Phong đánh bạc thiếu bọn vay nặng lãi 200.000, bọn đòi nợ gần như ngày nào cũng tới cửa gây rối. Cuối cùng Vương Hinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô ta cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt cho bọn họ trở mình. Hóa ra vào nhiều năm trước đây, mẹ của Vương Hinh đã từng nhắc tới chuyện đặt bẫy cha Đàm lỗi năm xưa. Hơn nữa, còn nói cho cô ta biết là nhà họ Đàm có một món đồ cổ gia truyền, nghe nói là vật báu vô giá. Khi còn nhỏ, Vương Hình ở nhờ nhà cậu và chú đã từng gặp Đàm Lỗi. Cũng biết nhà cậu ta ở đâu, vì thế cô ta bèn nói chuyện này cho Trần Thế Phong, hơn nữa đề nghị trở về trộm thứ kia mà bán lấy tiền. Có lẽ cũng bởi vì chuyện thiếu nợ, Trần Thế Phong đã như kiến bò trên chảo nóng, nên vừa nghe thế là đồng ý ngay tắp lự. Nhưng nào biết, khi hai người bọn chúng trở lại quê của Vương Hình, thì thấy thôn đã bị phá bỏ và rời đi. Người trong thôn, người đều dọn đi cả rồi. Rơi vào đường cùng, Vương Hinh đành đi lại hỏi thăm nhà mấy cậu mấy chú, muốn biết Đàm Lỗi và mẹ cậu ấy dọn tới chỗ nào. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được, hóa ra mẹ Đàm Lỗi đã sớm qua đời, còn Đàm Lỗi đi tỉnh ngoài làm công. Hai người bọn chúng nghe vậy rất thất vọng, rốt cuộc trong biển người mênh mông, muốn tìm một người mình không quen thuộc lắm, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng khi bọn chúng chuẩn bị bỏ cuộc, thì lại đột nhiên nghe nói Đàm Lỗi đã trở về, còn đi thăm mấy người hàng xóm cũ. Tiếp đó, Vương Hình biết được qua lời kể của những người hàng xóm cũ kia là mấy ngày nữa Đàm Lỗi sẽ về nhà cũ ở 2 ngày. Vì thế cô ta và Trần Thế Phong mới vào thôn trước để ôm cây đợi thỏ. Ai ngờ, hai người bọn chúng ở trong cái thôn không người này đợi mấy ngày cũng không thấy Đàm Lỗi tới. Đồ ăn bọn chúng mang đến cũng sắp cạn kiệt. Nếu Đàm Lỗi còn không xuất hiện thì chúng sẽ cạn lương thực. Nhưng lúc này, bọn chúng lại không thể rời khỏi đây. Sợ lỡ đâu Đàm Lỗi trở về ngay lúc bọn chúng ra khỏi thôn mua đồ ăn, thì làm sao đây? Vì thế, Trần Thế Phong bảo để một mình Vương Hình đi ra ngoài mua đồ ăn, nhưng cô ta lại không dám. Cuối cùng suy nghĩ mãi, Trần Thế Phong mới gọi điện thoại cho cậu em trai đang nghỉ đông, bảo cậu ta lái xe ô tô đường dài tới tìm mình. Tiện bề có thể làm hậu cần giúp bọn họ, làm chân chạy vặt mua bán đồ nọ đồ kia. Em trai của Trần Thế Phong đến đây chưa tới 2 ngày, cuối cùng Đàm Lỗi cũng xuất hiện. Bởi vì Vương Hinh đã quen Đàm Lỗi từ nhỏ, cho nên chúng để Phương Hình chủ động đi tiếp xúc với cậu ta trước, giả vờ mình là bạn trai Trần Thế Phong cũng trở về thăm nhà cũ. Sau đó lại nghĩ cách moi ra chuyện đồ gia truyền trong nhà Đàm Lỗi. Nhưng bọn họ không ngờ, Đàm Lỗi không hề cắn câu của Vương Hình. Mặc dù ba người nói chuyện khí thế ngất trời, nhưng không dây đến chuyện món đồ gia truyền kia. Thật ra việc này cũng không thể trách Đàm Lỗi. Ông già nhà cậu ta mất đi tính mạng bởi vì thứ kia. Sao cậu ta có thể đề cập đến thứ kia với một người bạn chỉ chơi chung hồi nhỏ chứ? Trần Thế Phong thấy không thể tiếp tục như vậy được, bèn thừa dịp Đàm Lỗi chưa chuẩn bị, lấy cái khóa to treo ngoài cửa nhà họ Đàm, đánh cậu ta một phát. Sau đó, dùng một cái xe cút kít, bọn chúng tìm thấy ở một nhà trong thôn. Cuối cùng, kéo Đàm Lỗi đến nhà cũ của thôn trưởng. Bởi vì nhà cũ của thôn trưởng lúc bấy giờ là nơi tạm miễn cưỡng có thể coi là trong số những ngôi nhà chưa bị dỡ bỏ của thôn. Cho nên Vương Hình và Trần Thế Phong vẫn trốn ở trong đó. Giờ bọn chúng cũng lôi Đàm Lỗi tới đây là muốn ép buộc cậu ta nói ra món đồ gia truyền của nhà cậu ta đang ở chỗ nào. Kết quả, Trần Thế Phong xuống tay hơi nặng. Sau khi Đàm Lỗi bị lôi tới nhà cũ của thôn trưởng thì vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Thế cho nên, bọn chúng vốn chẳng hỏi được cái gì. Lúc này Trần Thế Phong sợ Đàm Lỗi đã chết nên lấy điện thoại quay sẵn một đoạn video, định là nếu thật sự không thể moi ra được từ miệng của Đàm Lỗi thì sẽ gửi đoạn video này cho người thân của Đàm Lỗi, bắt bọn họ mang của quý kia tới trao đổi lấy Đàm Lỗi. Ai ngờ trong cái lúc mơ màng, Đàm Lỗi đúng là có tỉnh một lần, nhưng mà vì phần đầu bị thương quá nặng nên nói chuyện không hề logic. Hai người Trần Thế Phong nghe mãi mới nghe ra một câu: trong cái hốc của nhà cũ, trong cái hốc của nhà cũ. Vì thế, lúc này bọn chúng mới nương theo ánh trăng mò vào căn nhà cũ của Đàm Lỗi một lần nữa. Chúng muốn tìm được cái hốc như Đàm Lỗi đã nói, kết quả lại đúng lúc bị chúng tôi bắt được. Sau khi hiểu rõ toàn bộ vụ án, cảnh sát dùng toàn lực truy nã anh em họ Trần, nhưng đã phát hiện truy nã mấy ngày rồi mà vẫn không tìm thấy tung tích của hai kẻ đó đâu. May mắn là Đàm Lỗi còn trẻ, sức khỏe tốt, mặc dù bị thương nặng, thế nhưng là cũng không thể đi lại được. Di chứng gì quá nghiêm trọng. Chỉ có điều sau khi cậu ta tỉnh lại thì đã quên sạch chuyện của ngày đó. Chỉ nhớ mình gặp mấy người dân đặt gạch ở cửa thôn, nhưng chuyện còn lại là một mảnh trắng xóa. Bác sĩ nói Đàm Lỗi có thể nhặt về cái mạng nhỏ đã là cực may rồi. Mất đi một ít ký ức này không đáng kể chút nào. Nhưng đối với cảnh sát mà nói thì nó lại không phải là tin tức tốt. Vì như vậy có nghĩa là họ không thể xác minh tính chân thật trong lời khai của Vương Hình từ phía Đàm Lỗi. Bởi dẫu sao, bây giờ anh em họ Trần đang lẩn trốn, Đàm Lỗi lại mất trí nhớ. Thế thì Vương Hình rất có thể sẽ tránh nặng tìm nhẹ, tẩy sạch bản thân và tẩy hết mọi vấn đề lên đầu của đám Trần Thế Phong. Mặc kệ là như thế nào, cuối cùng chúng tôi đã cứu được Đàm Lỗi. Tuy cậu ta thiếu hụt một phần ký ức, nhưng may mắn là không bị đánh cho ngu luôn. Bằng không, chú Lệ chắc chắn sẽ đập đầu vào tường khóc đến ngất xỉu mất, vì chú ấy đã có một đồ đệ mạch não không bình thường lắm rồi. Xem xét đến tình trạng sức khỏe của Đàm Lỗi, nên chúng tôi không định chờ cảnh sát địa phương điều tra ra kết quả, cứ đi về trước đã rồi nói sau. Nếu sau này còn chỗ nào cần chúng tôi hợp tác điều tra, thì chúng tôi có thể quay lại cơ mà. Thêm nữa, chưa biết chừng Đàm Lỗi trở về tĩnh dưỡng một thời gian cho khỏe là có thể nhớ ra chuyện trước đó thì sao? Nếu đúng là như vậy, thì đó cũng là một chuyện tốt đối với cảnh sát, phải không? Trên đường trở về, tôi đố Đàm Lỗi vài câu xoắn não để xác định cậu ta có bị đánh cho khờ hay không. Ngay cả chú Lê cũng xúc động nói, tiểu Lỗi qua kiếp nạn này, ắt hẳn sẽ trôi chảy cả đời. Đàm Lỗi cũng cười ngây ngô, nửa đời trước luôn xui xẻo, bây giờ xui xẻo tới tột cùng rồi cũng nên úp ngược lại chứ nhỉ. Nghe xong tôi lập tức hắt một chậu nước lạnh, thế thì chưa chắc. Nói thật cho cậu biết nha, làm nghề của chúng ta ấy mà, không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn thôi. Chú Lê trừng mắt lườm tôi rồi tức giận bảo, tiền trong tài khoản ngân hàng của thằng nhãi nhà cháu còn nhiều hơn cả chú đấy. Cháu nói thế nào mà không thấy chột dạ hả? Tôi lập tức vội vã, vỗ vai Đàm Lỗi mà sửa lời. Đúng đúng, trẻ tuổi ráng mà làm, tương lai sáng sủa lắm. Chú Lê cười và mắng, cút đi. Dọc đường đi, chúng tôi nói chuyện cười đùa, tâm trạng rất nhẹ nhàng. Phải nói ông thầy bó già Chu Lê này gieo quẻ vẫn coi như cực chuẩn. Lần này quả thật Đàm Lỗi giống như quẻ mà Chu đã gieo trước đó. Có sợ nhưng lại không nguy hiểm. Sau khi về đến nhà, chúng tôi lại dẫn Đàm Lỗi đến bệnh viện của lão Triệu để kiểm tra kỹ càng đầu óc. Lão Triệu nhìn thấy chúng tôi rất đeo đảm lỗi tới thì lắc đầu liên tục. Cậu bảo cái nghề này của các cậu mà không có bảo hiểm y tế thì thiệt lắm đấy. Tôi buồn cười. Nghề của bọn em là nghề có độ nguy hiểm cao cho nên không gây thêm phiền phức cho quốc gia. Kiểm tra sức khỏe toàn diện hết một lượt xong, bác sĩ nói trong não của Đàm Đỗi có một vệt mờ nhỏ, nhưng vấn đề không lớn, là một cục máu bầm nhỏ thôi. Cũng bởi vì cục máu bầm này đè ép, nên mới dẫn đến việc cậu ta không tài nào nhớ được chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Có thể nói, đây là một trong những chuyện đáng tiếc nhất đối với Đàm Lỗi. Có điều, bác sĩ ngoại khoa cũng đã nói, khối máu tụ trong não Đàm Lỗi sẽ từ từ tan ra, chỉ là không biết sẽ mất bao lâu thời gian. Sau khi tan hết, phần ký ức đã mất của cậu ấy sẽ dần dần khôi phục trở lại. Thật ra lúc đó chúng tôi cũng không quá quan tâm đến việc Đàm Lỗi có thể nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó hay không. Vì dù sao, Vương Hình đã xả lưới, việc cảnh sát bắt được anh em nhà họ Trần cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới trong đoạn ký ức đã bị mất của Đàm Lỗi lại cất giấu một bí mật động trời. Chờ đến khi chúng tôi phát hiện ra chuyện này thì đã hơn một tháng kể từ khi chuyện xảy ra. Bởi vì lúc đó chúng tôi nhận lời giúp người ta tìm con, nên khi nhận được điện thoại của cảnh sát, phải mất một thời gian chúng tôi mới về được. Dù sao cũng đã đồng ý làm việc cho họ, không thể bỏ dở giữa chừng, cho nên chuyện bên kia cứ từ từ cái đã. Mới đầu khi tôi nghe chú Lê nói đây là vụ án tìm con thì tưởng là con nhà ai đó bị lạc, nhưng sau khi xem tài liệu thì đây là một đôi vợ chồng già muốn tìm đứa con trai thất lạc nhiều năm. Con trai của đôi vợ chồng già này tên là Triệu Hoành Minh, 7 năm trước gặp tai nạn ngoài ý muốn, mất tích đất Mỹ. Đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Lúc đó, Triệu Hoành Minh đi ngắm cảnh trên máy bay tư nhân. Giữa đường thì máy bay bị nổ, sau đó rời xuống biệt. Đội cứu hộ ở đó đã tìm kiếm rất lâu, nhưng chỉ tìm được một phần thi thể của nhân viên gặp nạn. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhận định toàn bộ 5 người trên máy bay đều đã tử nạn, trong đó bao gồm cả Triệu Hoành Minh. Sau khi đã biết rõ chuyện này, tôi liền từ chối, liên tục lắc đầu nói. Đầu tiên là máy bay bị nổ, sau đó lại rơi xuống biển à? Thế này biết tìm đi đâu ở giờ? Chắc chắn là sớm thành mồi cho cá rồi. Chú Lê dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lúc đó chú cũng rất uyển chuyển nói khả năng này cho hai vợ chồng già đó nghe. Nhưng bọn họ lại kể cho chú một chuyện khác. Có một đêm, bọn họ nhìn thấy hồn vách của con trai họ. Cho nên, bọn họ mới chắc chắn thi thể của con trai nhất định đang bơ vơ ở nơi hoang vu nào đó. Bởi vậy, hồn phách của anh ta mới tìm về với hai người bọn họ. Chuyện là vào buổi tối một ngày nọ, hai người già ra ngoài đi tản bộ, đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng rất giống con trai Triệu Hoành Minh. Cho nên, bọn họ vội đuổi theo muốn nhìn cho rõ. Không ngờ chiếc bóng kia đi rất nhanh, bọn họ đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp. Nhưng bọn họ không muốn từ bỏ, vẫn cố gắng khổ sở đuổi theo sau. Đến khi bọn họ đuổi theo chiếc bóng kia tới một chỗ hoang vắng yên tĩnh, chiếc bóng kia mới dừng bước, từ từ quay đầu lại. Đôi vợ chồng già lập tức nhận ra đó chính là người con trai đã mất tích nhiều năm của họ, Triệu Hoành Minh. Lúc này Triệu Hoành Minh hai mắt rưng rưng đứng trong bóng tối nhìn hai người già bọn họ, nhưng vẫn không nói câu gì, dường như có vạn lời muốn nói nhưng không biết nói ra như thế nào. Đôi vợ chồng già muốn đến gần nhìn con kỹ hơn, nhưng Triệu Hoành Minh lại cố ý duy trì một khoảng cách nhất định. Cuối cùng hai bên giằng co một lát, bóng dáng Triệu Hoành Minh từ từ biến mất trong màn đêm. Đôi vợ chồng già về đến nhà lại càng đau lòng mãi không thôi. Họ cảm thấy nhất định là con trai đang trách họ vì đã không tìm thi thể của nó, khiến con trai không thể được mộ yên mà đẹp. Cho nên, bọn họ đã tìm đến người con dâu cũ, hy vọng cô ta có thể đi đến nơi năm xưa xảy ra tai nạn để tìm di thể của con trai mình, nhưng lại bị cô ta từ chối. Cô ta nói với bọn họ, bây giờ cô ta đã có gia đình mới, không thể cứ sống mãi với bóng ma quá khứ được. Cô ta thông cảm với cảm xúc thương nhớ con trai của hai người, nhưng cô ta không thể cùng hai người đi làm chuyện vô bổ được. Hai vợ chồng họ tuổi đã cao, đừng nói là hiện giờ mà cả năm đó khi con trai gặp chuyện, họ cũng không thể ra nước ngoài tìm con. Vì vậy, hai người họ mới tìm đến chú Lê nhờ chú giúp đỡ. Nếu quả thật có thể tìm được thì tất cả đều vui vẻ, còn nếu như không tìm thấy cũng coi như bọn họ đã làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ. Có lẽ chú Lê thấy hai vợ chồng già này cũng đáng thương, con trai độc nhất sống không thấy người, chết không thấy xác, nên mới đồng ý giúp. Thế nhưng tình huống như Triệu Hoành Minh lại còn đã xảy ra 7 năm rồi, tỷ lệ thành công tìm được thi thể quá là nhỏ, gần như không thể tìm được. Chú Lê thấy tôi không muốn nhận vụ này lắm, thì kiên nhẫn nói với tôi. Thật ra chú cũng không muốn giúp bọn họ đến Mỹ tìm thi thể. Chú nghe nói hai người họ bây giờ cũng không có nhiều tiền. Đây là họ lấy tiền mua quan tài ra để trả thù lao. Hơn nữa, đây là hy vọng của bọn họ. Nếu chú hy vọng này mà không bị dập tắt, thì có phải hơi tàn nhẫn với bọn họ không? Chú nghĩ chúng ta cứ đến xem dị vật của Triệu Hoành Minh trước. Nếu như có thể tìm được ký ức trước khi chết của cậu ta, thì có khả năng xác định được chúng ta có cần đi tìm thi thể hay không. Đến lúc đó, nói rõ tình hình cho vợ chồng họ biết, cũng coi như là chúng ta đã giúp đỡ hết lòng rồi. Tuy sau đó tôi không phản đối, nhưng thật ra trong lòng tôi lại cảm thấy chuyện này chỉ là lãng phí thời gian. Bởi vì cho dù thế nào, kết quả cũng giống nhau, chúng tôi không thể thay đổi điều đó được. Gieo cho người khác hy vọng rồi dập tắt nó đi, không bằng ngay từ đầu đừng cho bọn họ bất cứ hy vọng nào. Nhưng bây giờ đã nhận lời rồi, chúng tôi đành nghe theo lời chú Lê đến xem tình hình thế nào. Xem ra, chú Lê vẫn mềm lòng hơn tôi. Cho đến sáng hôm đó, chúng tôi lên đường đến nhà cha mẹ Triệu Hoành Minh, muốn xem thử món đồ mà anh ta yêu quý nhất khi còn sống. Sau khi chúng tôi đi vào nhà, tôi phát hiện hai vợ chồng già này thực sự không hề giàu có. Sau khi trả tiền thủ lao cho chúng tôi, cũng không còn bao nhiêu tiền. Nghĩ đến đó tôi lại không đành lòng, nhưng lại nghĩ mình không cần phải như thế. Đây là lựa chọn của họ, tôi cũng không cần phải áy náy làm gì. Cha mẹ của Triệu Hoành Minh kể cho chúng tôi, năm 2011, sau khi con của họ xảy ra chuyện, con dâu của họ đã đem hết đồ của anh ta trả lại, ý là từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với họ nữa. Cũng vì thế mà bọn họ đã phải ra tòa để giành quyền nuôi cháu trai với cô ta. Nhưng kết quả đương nhiên không cần nói thì cũng có thể biết được. Đó là, cho dù là về điều kiện kinh tế hay năng lực nuôi dưỡng, ông bà nội đã cao tuổi, không thể chiếm ưu thế. Bởi vậy cuối cùng họ thua kiện. Mặc dù lúc đó, trong phán quyết của tòa án con nói rằng mỗi tháng ông bà nội được gặp cháu một lần, nhưng Lý Na, con dâu cũ của bọn họ, chỉ làm thế một năm đầu tiên, sau đó thì tìm đủ mọi lý do để không đưa bé về thăm ông bà nội. Hôm nay thì nói cậu bé phải luyện chữ, ngày mai thì lại học phát âm, hôm khác thì nó lại bị ốm. Tóm lại, cô ta sẽ thường xuyên đưa ra các lý do khác nhau để không cho cháu trai gặp ông bà nội. Một thời gian sau, bọn họ cũng đành phải từ bỏ, bởi vì bây giờ bọn họ không còn đủ sức để kiện cáo gì với cô ta nữa. Triệu Hoành Minh khi còn sống cũng không phải là một người bình thường. Có thể nói, năm đó anh ta là một doanh nhân trẻ vô cùng xuất sắc, tài sản lên đến mấy chục triệu. Bởi vậy, khi Triệu Hoành Minh đưa người bạn gái kén mình gần chục tuổi là Lý La về nhà, hai vợ chồng họ đều phản đối quan hệ của hai người. Bởi vì lúc đó trong mắt hai người họ, Lý Na đến với con mình chỉ vì tiền, chứ không phải thực sự yêu thương con trai của họ. Vì sự phản đối của cha mẹ, đám cưới của Triệu Hoành Minh và Lý Na bị trì hoãn mãi. Lý Na đã từng thể hiện ý là nếu họ đồng ý để cô ta kết hôn với Triệu Hoành Minh, cô ta sẽ chấp nhận chỉ tổ chức đám cưới, không đăng ký kết hôn. Chuyện này kéo dài mãi đến khi Lý Na mang thai. Lúc này hai vợ chồng họ mới miễn cưỡng đồng ý đám cưới này. Có lẽ chính vì vậy mới khiến Lý Na sinh oán hận với họ. Sau khi chồng chết, không những cô ta không chia cho họ chút tiền bảo hiểm nào, mà còn không cho bọn họ gặp cháu ruột. Tôi thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên câu nói kia luôn đúng. Những khổ sở mà hiện giờ mình phải chịu đều do nghiệt mà mình tạo ra từ trước đó, không thể trách người khác. Nếu như lúc trước họ có thể bỏ qua ý kiến cá nhân của mình, thì chuyện bây giờ đã không có kết quả như thế này. Lúc nhìn thấy căn phòng chứa đồ đạc của Triệu Hoành Minh, tôi lập tức hoa mắt chóng mặt, thầm nghĩ nơi này đúng là chứa đựng ký ức cả đời của anh ta. Từ tờ giấy khen đầu tiên của anh ta đến những giải thưởng anh ta đạt được sau khi đã thành công. Từ những bộ đồng phục khi còn nhỏ cho đến bộ quần áo anh ta mặc trước khi xảy ra chuyện. Xem ra, cha mẹ Triệu Hoành Minh rất yêu thương người con trai độc nhất này, dường như dùng toàn bộ những gì tốt nhất để nuôi dưỡng anh ta. Chỉ tiếc, cuối cùng lại gặp phải cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nói không thương tâm là giả. Nhưng những đồ vật này cũng quá nhiều nhỉ. Ngay cả những vật dụng hàng ngày cũng đều ở đây. Xem ra Lý Na đã quyết tâm không muốn qua lại gì với cha mẹ chồng nữa rồi. Nếu không, cũng không xem tất cả mọi thứ mà trả lại ở đây. Lúc này chú Lê hỏi cha của Triệu Hoành Minh, con trai họ khi còn sống là một doanh nhân rất giàu có, vậy tiền thừa kế của họ đâu, sao lại không có chút nào cho cha mẹ đã cao tuổi như vậy? Mẹ của Triệu Hoành Minh tức giận nói cho chúng tôi biết, bọn họ lúc đó cũng cảm thấy công ty vẫn còn, chắc chắn sẽ còn một số tiền thừa kế không nhỏ. Nhưng không ngờ rằng luật sư nói với bọn họ rằng khi Triệu Hoành Minh còn sống, công ty đã kinh doanh thua lỗ nghiêm trọng. Hiện tại nếu giải thể công ty có thể bù được lỗ chứ không còn khoản tiền nào nữa. Còn tiền bảo hiểm của Triệu Hoành Minh mặc dù nhiều nhưng tất cả giấy bảo hiểm đều ghi tên người thụ hưởng là Lý Na, không nhắc đến bọn họ một chữ nào cả. Tôi vừa nghe vừa tìm kiếm trong phòng xem có đồ đặc biệt gì tồn tại không. Thế nhưng có quá nhiều thứ, tôi tìm đến nửa ngày mới xong mà lại chẳng thu được kết quả gì. Chú Lê thấy tôi không tìm được thứ gì thì nghi ngờ nói, bao nhiêu thứ thế kia, có khi nào đã bỏ sót thứ gì không? Tôi lúc ấy chỉ biết lắc đầu. Không đâu ạ, đến cả cái tất của anh ta mà cháu cũng chạm vào rồi, hoàn toàn chẳng có gì cả. Chú Lê quay đầu hỏi cha mẹ của Triệu Hoành Minh, ngoại trừ những thứ này, còn nơi nào khác có gì vật của Triệu Hoành Minh không? Bây giờ cha mẹ của Triệu Hoành Minh đều lắc đầu nói, nếu có thì đều ở đây cả. Lina đã phủi sạch quan hệ với chúng tôi, chắc chắn là sẽ không giữ lại đồ vật gì của Hoành Minh đâu. Tôi lúc bấy giờ vừa nghe, vừa để ý đến mấy bức ảnh chụp Triệu Hoành Minh. Sau đó chỉ vào một tấm ảnh mà nói, nếu tôi không nhìn nhầm, con trai của bà khi còn sống là một doanh nhân nổi tiếng ở đây. Chi tiêu cho ăn mặc chắc chắn không phải là đồ bình thường. Như chiếc đồng hồ Rolex anh ta đeo trên tay trong bức ảnh này, ít nhất cũng phải 200.000 đồng. Nhưng tôi nhìn những thứ ông bà giữ đi, trừ những đồ dùng hàng ngày, mấy loại giấy khen, cúp, quần áo thông thường thì không có gì khác cả. Con dâu cũ của bà tuyệt đối không phải kẻ ngốc, chỉ đem những đồ không có giá trị kinh tế đưa cho hai người, còn những thứ giá trị đều bị cô ta giữ lại. Hơn 200.000 đồng ư, cậu nói cái đồng hồ đó trị giá hơn 200.000 đồng à? Mẹ của Triệu Hoành Minh giật mình nói. Tôi gật đầu nói, đâu chỉ có như thế. Bà cứ nhìn những bức ảnh này, có thể thấy, khi còn sống con của bà không chỉ có một chiếc đồng hồ của nhãn hiệu nổi tiếng, thậm chí còn có những chiếc quý giá hơn. Hơn nữa, anh ta kinh doanh nhiều năm, chẳng lẽ trong nhà không có những đồ cổ, ngọc nga, những đồ vật đáng tiền khác sao? Cha mẹ của Triệu Hoành Minh bị tôi hỏi đến mơ hồ. Bọn họ nhớ mang máng, hình như có nhìn thấy hai bức tranh chữ trong phòng làm việc của Triệu Hoành Minh, nhưng lại không biết có phải là loại tranh chữ quý hiếm hay không. Tôi đánh lắc đầu nói với họ, với địa vị xã hội của con trai ông bà lúc đó, bày một bộ tranh trong nhà có thể là đồ giả sao? Nghe tôi nói như vậy, hai người họ liền là nói muốn lập tức đi tìm Lý Na kia tính sổ, nhưng tôi cản bọn họ lại mà nói, lúc này muốn ăn thì đồ ăn đã nguội rồi, cô ta sẽ có hàng vạn lý do để nói với ông bà những thứ đó đều không còn ở chỗ cô ta nữa. Những thứ đó đều là của con trai tôi, cô ta dựa vào cái gì mà nói không phải, không có thì là không có. Mẹ của Triệu Hoành Minh tỏ vẻ không tin. Chú Lê thấy cha mẹ Triệu Hoành Minh nghe tôi nói tức đến trợn mắt, vội khuyên bảo họ. Hai anh chị cứ bình tĩnh đã, thực sự không cần phải đi, vì có đi rồi cũng ôm bụng tức quay về thôi. Cô ta sẽ tùy tiện tìm một lý do qua, tắc tắc là đó, để đuổi anh chị đi thôi. Ví dụ như nói là đã bán cùng với công ty, hoặc là bị gán nợ rồi. Thời gian đã qua lâu như vậy, hai người muốn tìm hiểu cũng sao biết nổi thật hay giả. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm thi thể con trai anh chị. Có những đồ vật kia đâu còn quan trọng gì nữa. Tôi thầm nghĩ trong lòng, thật ra con trai ông bà đi rồi cũng không về được nữa. Buổi tối quay lại nhà chú Lê, mấy người chúng tôi ngồi bàn bạc chuyện này. Mặc dù là những thứ trong phòng kia không có thứ gì mà tôi muốn tìm, thế nhưng tôi tin rằng vật kia chắc chắn có tồn tại. Chỉ có điều nó không nằm trong tay hai vợ chồng ông bà ấy. Lúc này, đàn đội đề nghị, hay là chúng ta đi hỏi vợ của Triệu Hoành Minh thử xem. Tôi lắc đầu, đầu cậu bị đánh ngu rồi à? Ngay cả cha mẹ của Triệu Hoành Minh còn không làm được cái gì nữa là chúng ta. Cậu nói xem, chúng ta dùng thân phận gì để vào đến gặp Lý Na? Chu Lê cũng gật đầu nói, Hoành hoàn toàn là chính xác. Lý Na kia hiển nhiên là một người phụ nữ lợi hại. Chồng chết khi tuổi còn trẻ, chưa nói đến chuyện được hưởng số tiền bảo hiểm lớn, còn bỏ cả cha mẹ chồng đã cao tuổi. Tôi nghe xong thì cười, đúng là kẻ chiến thắng trong cuộc đời. Đinh Nhất nãy giờ không phát hiện ý kiến gì, đột nhiên lại nói, vì sao chồng chết thì lại thành kẻ chiến thắng trong cuộc đời? Tôi nhịn cười nói, anh không hiểu sao? Đinh Nhất buồn bực lắc đầu, chồng chết thì phải thủ tiết, đây không phải là loại chuyện đau lòng sao? Đàm Đỗi cười cười lắc đầu, ôi sư huynh ơi, anh sai rồi, mặc dù chồng cô ta chết, nhưng cô ta còn trẻ, có thể tái giá mà. Hơn nữa cô ta còn được hưởng một số tiền bồi thường lớn như vậy. Bây giờ quả phụ trẻ tuổi lại nhiều tiền so với Kim Cương Vương Lão Ngũ còn có giá hơn nhiều đây. Đinh Nhất cười tỏ vẻ khinh thường, là cái loại logic chó má gì thế? Tôi và Đàm Đỗi nhìn nhau, sau đó cười phá lên, không nói lại với Đinh Nhất. Cuối cùng chúng tôi đều nhất trí cho rằng, trong tay Lý Na chắc chắn còn giữ một thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Nếu như muốn biết, trước khi chết, Triệu Hoành Minh đã trải qua những gì, di thể của anh ta còn có thể tìm được hay không? Chúng tôi nhất định phải tìm được vật này. Cho đến hôm sau, chú Lê đứng ra nói chuyện với cha mẹ Triệu Hoành Minh, hy vọng bọn họ có thể giúp chúng tôi gặp Lý Na. Chuyện sau đó thì chúng tôi sẽ tự nói chuyện. Nếu như đối phương có thể tự nguyện giao ra vật kia thì tốt, nếu không chúng tôi cũng không thể ép buộc cô ta. Vì thế chú Lê đã dặn đi dặn lại, bảo bọn họ đừng hỏi Lý Na chuyện những đồ giá trị kia ở đâu. Chỉ cần nói chúng tôi muốn tìm một đồ vật có giá trị đặc biệt với Triệu Hoành Minh, đừng chọc giận Lý Na mà hỏng việc. Sau đó chúng tôi lại đợi thêm 2 ngày, cha mẹ Triệu Hoành Minh mới gọi điện đến, nói con dâu cũ của bọn họ là Lý Na đã đồng ý gặp chúng tôi. Khi tôi và chú Lê ngồi ở quán cà phê đã hẹn, nhìn thấy Lý Na đi đến, đều hơi giật mình. Không ngờ sắc mặt Lý Na hơi vàng vọt và tối tăm, xem ra cuộc sống của cô ta cũng không thư thái như chúng tôi nghĩ. Câu đầu tiên cô ta nói khi nhìn thấy chúng tôi là, hai người là người mà bố mẹ chồng cũ của tôi nhờ tìm thi thể Hoành Minh sao? Chú Lê cười nhạt mà nói, chuyện này còn phải xem sự phối hợp của chúng ta đã. Lý Na đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía chúng tôi. Hôm qua tôi nhận được điện thoại của họ, nói là muốn tìm một thứ mà khi còn sống Hoành Minh yêu thích nhất. Tôi nghĩ kỹ lại, những thứ trước đây anh ta thấy thích chính là như đồng hồ, tranh chữ đều đã bán đi rồi. Bây giờ tôi chỉ còn giữ thứ này là có liên quan đến Hoành Minh mà thôi. Tôi cầm cái hộp nhỏ màu đỏ lên, mở ra xem, bên trong là một đôi nhẫn kim cương. Đây là nhẫn cưới của hai người à? Tôi hỏi. Lý Na gật nhẹ đầu. Phải rồi, tôi muốn giữ nó làm kỷ niệm, nhưng bây giờ ông bà ấy muốn thì đưa cho ông bà ấy thôi. Đây cũng là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho Hoành Minh. Sau khi Lý Na đưa đồ cho chúng tôi, dường như là không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, vội vàng tìm cớ rời khỏi quán cà phê. Lúc này chú Lê hỏi tôi, thế nào, có đúng là thứ này không? Tôi lấy 2 chiếc nhẫn kim cương ra, đặt vào lòng bàn tay cảm nhận một chút, nhưng lại thất vọng, xem ra đôi nhẫn cưới này cũng không phải là thứ mà Triệu Hoành Minh yêu quý nhất, nếu không thì đã có tàn hồn bám trên chiếc nhẫn rồi. Không biết Triệu Hoành Minh sẽ để ý đến thứ gì nhất, không phải là những thứ vàng bạc đáng giá chứ? Nếu đúng là như vậy, thì Triệu Hoành Minh đúng là một kẻ tục tằn. Tôi hỏi chú Lê, bây giờ làm thế nào ạ? Con nên gọi điện nói cho cha mẹ Triệu Hoành Minh biết không? Chú Lê lắc đầu nói, đừng có vội, chờ 2 ngày nữa cái đã. Trong 2 ngày này, chúng ta thử nghĩ xem có cách nào khác hay không. Tôi cất cặp nhẫn vào trong hộp và nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào với cặp nhẫn này đấy ạ? Chú Lê thản nhẹ, 2 ngày nữa trả lại cho bọn họ đi. Tôi hôm đó sau khi về nhà, một mình tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn cặp nhẫn xui xẻo kia. Đang sống tốt như vậy, tự nhiên lại gặp nạn rồi chết. Cuộc sống của anh ta đang tốt như vậy, đột nhiên lại kết thúc. Chuyện này đối với cha mẹ vợ con anh ta là một đả kích vô cùng lớn. Đôi khi chỉ một lựa chọn không tốt đã có thể thay đổi quỹ đạo của cả đời mình. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy bên trong cặp nhẫn hình như có mấy ký tự tiếng Anh. Chắc là viết chữ viết tắt bằng tiếng Anh của hai người họ. Tôi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn kiểu nam, muốn nhìn rõ xem bên trong khắc chữ gì. Nhưng trong nháy mắt, tôi đã chạm tay vào chiếc nhẫn, một cảm giác kỳ lạ diễn ra. Có một loại ký ức tàn hồn như có như không ùa vào đầu tôi, lập tức khiến tôi kinh hãi mở miệng mà không thốt ra được lời nào. Lúc này Đinh Nhất đã dắt chó đi dạo về, thấy tay tôi đang cầm chiếc nhẫn, đặt về vẻ mặt kinh hoàng. Anh ta lại nghi hoặc hỏi, cậu xảo thế, chiếc nhẫn kia có vấn đề gì sao? Đầu tiên tôi lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu, khiến Đinh Nhất càng mơ hồ hơn. Tôi cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào cho anh ta hiểu nữa. Cầm chiếc nhẫn kiểu nữ kia thả lên tay để cảm nhận, hình ảnh trong đầu tôi càng trở nên rõ ràng. Đó là một nơi rất tối, một chút ánh sáng cũng không có. Ngoài tiếng thở dốc của một người đàn ông thì không nghe thấy tiếng gì khác. Sau đó từ trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, một cô gái xuất hiện trong ánh sáng đó. Khi đến gần nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Sao lại chính là cô ta? Tôi giật mình nói. Thấy tôi nói như vậy, Đinh Nhất Điền hỏi lại. Là ai? Là Lý Na, người cuối cùng Triệu Hoành Minh gặp trước khi chết chính là Lý Na. Tôi hết sức kinh ngạc. Đinh Nhất nhíu chặt lông mày nói. Không phải là anh ta chết trên biển sao? Người cuối cùng anh ta gặp sao có thể là Lý Na được? Tôi thản nhẹ. Chuyện này không phải nói một hai câu là có thể rõ được. Đi nào. Chúng ta nhanh đi tìm chú Lê thôi. Chuyện này lớn rồi đây. Khi chúng tôi đi đến nhà chú Lê, Đàm Lỗi còn đang chơi với Tiểu Hắc trong sân. Cậu ta nhìn thấy chúng tôi về thì giật mình mà nói. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi lắc đầu. Chú Lê đâu rồi? Đàm Lỗi chỉ vào phòng trong của chú Lê. Đang ở trong phòng ấy. Chú Lê nghe thấy tiếng chúng tôi. Đã nửa đêm còn đến nhà chú ấy thì biết tôi đã phát hiện ra manh mối gì đó rồi. Chú ấy đã đi nằm, lại vội vàng mặc quần áo chạy ra khỏi mà hỏi tôi đã phát hiện ra được chuyện gì. Tôi đặt cặp nhẫn kim cương xuống bàn rồi nói, chúng ta bị Triệu Hoành Minh lừa rồi, năm đó anh ta không hề chết. Cái gì? Cha mẹ Triệu Hoành Minh lừa chúng ta là có âm mưu gì? Chú Lê lại không tin hỏi. Tôi tưởng phì phò mà nói, hai người già bọn họ không biết chuyện gì cả. Tôi bây giờ tự rót cho mình một chén nước, uống ừng ực hai ngụm lớn. Sau đó mới kể lại những chuyện đã thấy trong ký ức tàn hồn bám trên chiếc nhẫn mà cho mọi người nghe. Hóa ra năm đó, vì Triệu Hoàng Minh đầu tư thất bại, công ty thực sự bị thua lỗ nặng, có khả năng là bị phá sản, nên anh ta mới đến Mỹ, muốn tìm một số bạn làm ăn cũ để vay tiền quay vòng vốn. Nhưng anh ta không ngờ rằng, những người trước đó còn xưng anh gọi em với anh ta, bây giờ nhìn thấy công ty anh ta sắp phá sản thì tìm đủ mọi lý do không cho anh ta vay tiền. Hơn nữa, chỉ tiếp anh ta ăn uống thoải mái, chứ không đến gặp mặt. Hôm xảy ra chuyện, đáng lẽ Triệu Hoành Minh sẽ tụ tập cùng với mấy người bạn đi máy bay tư nhân ngắm cảnh trước khi đến một căn biệt thự của một người bạn đại gia khác. Nhưng khi anh ta lên máy bay, đột nhiên nghe thấy hai người bạn đang thì thầm, dị nghị về mình. Trong lòng cảm thấy bì phẫn, thế là một mình lặng lẽ ngồi xuống máy bay, không muốn tiếp tục đi cùng bọn họ nữa. Thật ra lúc đó Triệu Hoành Minh chỉ là tức giận nhất thời. Anh ta cũng không nghĩ nhiều, nhất là khi anh ta nhìn thấy máy bay đã cất cánh. Trong lòng có chút hối hận, thầm nghĩ mình đã đi vay tiền thì cũng nên cúi đầu một lần. Không ngờ khi anh ta đang thấy hối hận trong lòng thì máy bay bay giữa không trung đột nhiên phát nổ. Tiếp theo đó, máy bay đã bị chia thành nhiều phần rơi xuống biển. Triệu Hoành Minh sợ đến choáng váng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình không lên cái máy bay ấy. Bây giờ, nơi biển rộng vô cùng là thắng thân, nếu không chỉ sợ lúc này mình cũng chết giống họ. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh ta. Anh ta nhớ lại năm ngoái, mình đã mua khá nhiều bảo hiểm. Nếu như mình xảy ra chuyện bất trắc gì, bỏ mạng, thì vợ mình sẽ nhận được một số tiền bảo hiểm lớn. Đến lúc đó, anh ta vừa có thể bỏ được công ty đang trên bờ vực phá sản, vừa có thể cùng vợ cầm tiền bảo hiểm, bắt đầu lại cuộc sống. Lúc đó, Triệu Hoành Minh đưa ra lựa chọn. Khi đang nóng vội, chính anh ta cũng không nghĩ đến những phiền toái phát sinh sau này. Anh ta vội vã tắt điện thoại đi, muốn tạo ra việc mất liên lạc. Ban đầu Lina cũng tưởng Triệu Hoành Minh đã chết thật. Nhưng khi cô ta đến Mỹ làm một số thủ tục hải quan thì nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Lina lập tức nhận ra giọng nói từ số lạ này chính là của Triệu Hoành Minh. Đến lúc đó, cô ta mới biết chồng mình vẫn chưa chết. Sau đó Triệu Hoành Minh nói kế hoạch của mình cho Lina nghe. Đồng thời chỉ đạo cô ta từng bước phải làm thế nào để lấy được tiền bảo hiểm. Từ đó về sau, Triệu Hoành Minh không thể bước ra ngoài ánh sáng. Đầu tiên, anh ta trốn ở Mỹ một thời gian, chờ sau khi Lý Na ở nước làm xong thủ tục nhận tiền bảo hiểm, anh ta mới tìm cách vượt bao khó khăn để về nước. Nhưng Triệu Hoành Minh nhanh chóng nhận ra, cho dù anh ta về nước, cũng không thể quay lại sống cạnh vợ con. Anh ta chỉ có thể một mình lang thang bên ngoài, dùng thẻ căn cước giả trốn đông trốn tây mà thôi. Triệu Hoành Minh có thể nói cứ như vậy, trốn tránh 5 năm trời. Trong 5 năm ấy, Triệu Hoành Minh ở bên ngoài chịu nhiều khổ sở, vì không có thân phận, ngay cả nhà nghỉ cũng không tìm được nhà nghỉ tốt, chỉ có thể ở mấy loại nhà nghỉ nhỏ, không kiểm tra kỹ thẻ căn cước, điều kiện đương nhiên không được tốt. So với cuộc sống khổ sở của Triệu Hoành Minh, cuộc sống của Lina lại khác hẳn. Cô ta dùng tiền bảo hiểm của Triệu Hoành Minh đầu tư mở quán ăn, kinh doanh ngày càng tốt hơn. Nhưng điều khiến Triệu Hoành Minh khó chịu nhất là Lina tuổi còn trẻ lại có tiền nên có rất nhiều người theo đuổi. Điều này khiến Triệu Hoành Minh cảm thấy không yên tâm, sợ rằng một ngày nào đó vợ mình sẽ cầm tiền của mình đi theo người đàn ông khác. Cuối cùng Triệu Hoành Minh càng nghĩ lại càng thấy không thể cứ lo xa mãi được. Anh ta nhất định phải về bên cạnh vợ con. Anh ta không muốn tiếp tục phiêu bạt nữa, trốn chạy như thế này nữa. Vì vậy trong một đêm gió lạnh trăng mờ, Triệu Hoành Minh xuất hiện trước biệt thự nhà Lina. Lúc đó, Lina đang được một người đàn ông lái xe đưa về. Trước khi cô ta xuống xe, đối phương còn đưa cho một bó hoa hồng. Kẻ ngốc cũng nhận ra người đàn ông kia đang theo đuổi Lina. May mà lúc đó cũng không phản ứng phản đáp lại, chỉ nói thời gian không còn sớm, bảo người kia nhanh chóng đi về đi. Điều khiến cho Triệu Hoành Minh càng tức giận hơn chính là con trai của mình dường như rất là thân thiết với người đàn ông kia, chứng tỏ bọn họ không phải mới ở cạnh nhau ngày một ngày hai. Sau khi người đàn ông kia lái xe rời đi, Triệu Hoành Minh bước ra từ trong bóng tối đến trước mặt mẹ con Lina. Con trai anh ta dù tuổi còn nhỏ, ấn tượng về cha không rõ ràng, nhưng trong nhà họ có ảnh chụp Triệu Hoành Minh, bởi vậy cậu bé lập tức nhận ra người đàn ông có khuôn mặt u ám này chính là người cha của mình đã chết nhiều năm trước, lập tức bị dọa cho khóc ầm lên. Triệu Hoành Minh nhìn thấy con trai mình bị dọa sợ khóc òa lên, trong lòng mềm nhũn, lập tức ngồi xổm xuống dỗ con. Con trai đừng sợ, cha là cha của con. Thật sự không phải là mình cậu bé, ngay cả Lina cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Triệu Hoành Minh dọa cho sợ chết khiếp. Cô ta không ngờ Triệu Hoành Minh lại dám quay về. Cô ta vội vàng kéo anh ta vào nhà, sợ bị người đi đường nhìn thấy. May mà lúc đó, trời cũng đã tối hẳn. Hơn nữa, khu biệt thự này vốn ít người qua lại, cho nên trên đường cũng không có ai cả. Sau khi vào nhà, Lina chất vấn Triệu Hoành Minh vì sao lại trở về, chẳng lẽ anh ta không sợ người khác bắt gặp hay sao? Triệu Hoành Minh thấy vợ mình nói với giọng không vui, trong lòng nổi trận lôi đình. Anh ta tức giận nói, làm sao? Tôi càng lâu quay về thì càng tốt cho cô phải không? Gã đàn ông vừa nãy là ai? Tại sao hắn lại đưa cô về nhà chứ? Lina nghe Triệu Hoành Minh hỏi như thế, lập tức nước mắt rơi xuống. Cô ta vừa khóc vừa nói, mấy năm nay cô ta sống cũng không dễ dàng gì, có chồng cũng như không, còn ngày nào cũng phải lo lắng, sợ hãi vì Triệu Hoành Minh. Còn người đàn ông vừa đưa cô ta về chỉ là bạn bè trên phương diện làm ăn, cũng là một người theo đuổi cô ta thôi. Lina giơ tay lên trên trời mà thề, nói mình chưa từng nghĩ đến chuyện đồng ý với người kia. Nhưng cô ta cũng không thể ngăn cản được việc người khác theo đuổi mình. Dù sao, thân phận bây giờ của cô ta cũng là quả phụ. Triệu Hoành Minh nhìn thấy Lina khóc, lại thấy đau lòng. Nghĩ lại cũng là do mình kéo cô ta vào chuyện này. Nhưng lúc đó, anh ta không ngờ được sự tình lại có kết cục như vậy. Sau đó, Triệu Hoành Minh ở nhà Lina vài ngày rồi đi. Thứ nhất là anh ta sợ bị người khác phát hiện. Thứ hai là muốn đến xem cha mẹ mình bây giờ thế nào rồi. Cho nên mới có chuyện đêm hôm đó, hai vợ chồng già lại nhìn thấy vong ma. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.